Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Anh Thanh lập gia đình đã hơn 10 năm. Tuy hai vợ chồng thỉnh thoảng cũng có những chuyện bất đồng ý kiến, cũng có lúc buồn giận nhau, nhưng nói chung gia đình anh khá êm ấm. Một ngày kia, anh Thanh để lạc một vài giấy tờ quan trọng, nên phải vào lục trong các ngăn tủ để tìm. Khi mở ngăn kéo của vợ, anh tìm thấy một phong bì là lạ. Tò mò, anh mở ra xem thì thấy đó là những lá thư viết tay và một số bài thơ tình bằng tiếng Anh của một người đàn ông tên là Gary. Dù không lá thư nào ghi rõ tên người nhận, mà chỉ đề là My Dear hoặc là My Sweetheart, nhưng anh Thanh giận lắm, run cả người lên. Thế là vợ anh lâu nay ngoại tình mà anh không biết. Ý tưởng bị vợ phản bội làm anh thấy quặn thắt trong lòng. Anh để tất cả những thư từ và bài thơ tình đó trên bàn, chờ vợ về sẽ làm to chuyện. Hôm đó chị Thanh lại đi làm về trễ hơn mọi ngày. Điều này khiến anh Thanh càng nóng ruột và tức giận hơn. Anh tin chắc là vợ anh vì hẹn hò với tình nhân nên về trễ. Tuy vợ chỉ về trễ khoảng 15 phút, nhưng anh thấy như là 15 tiếng đồng hồ. Khi chị Thanh bước vào nhà, thấy cái phong bì mình cất trong tủ bị tháo tung ra để trên bàn, chị nói: "Thôi chết rồi, ai đem mấy cái thơ này ra để đây?" Chồng chị liền đến, nghiêm nghị nhìn vào mặt vợ và nói: "Em tưởng em qua mặt anh được hả? Anh tốt với em quá mà sao em đối xử với anh tệ như vậy?" Chị Thanh ngơ ngẩn nhìn chồng, không hiểu chồng nói gì. Nhưng chỉ một giây sau, chị hiểu ngay ý chồng, bảo anh bình tĩnh ngồi xuống cho chị giải thích. Thì ra tất cả những thơ đó là của một người bạn gái nhờ chị giữ giùm. Vì cô ta phải đi xa nhà một thời gian, cô không muốn người trong gia đình đọc lén những thư đó. Dù vợ giải thích như thế, nhưng anh Thanh vẫn không tin. Anh hỏi đi hỏi lại, có thật đúng như vậy không? Hay là em đã thay lòng đổi dạ thì nói cho anh biết. Cuối cùng, chị Thanh phải hứa là hôm nào cô bạn gái của chị trở về, chị sẽ để anh tận tay trả lại cái phong bì đầy những thư tình nguy hiểm đó cho cô ta. Nghe vợ hứa như thế, anh Thanh thôi không hỏi nữa, nhưng có lẽ trong lòng anh vẫn chưa yên. Thưa quý thính giả thân mến, một trong những đặc điểm của người có tình yêu thật mà Thánh Kinh mô tả là tin mọi sự. Sứ đồ Phao-lô viết: "Tình yêu khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả." Một bản kinh thánh khác dịch các câu này là: "Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự." Trong Thánh Kinh Tân Ước, chữ tin, tin tưởng hay tin cậy được dùng rất nhiều lần. Hầu hết là nói về lòng tin, đức tin của con người đối với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người có tình yêu của Chúa nhìn vào những điều xảy ra trong đời sống với tấm lòng tin cậy. Tin rằng Chúa có một mục đích rõ ràng khi cho phép những điều đó xảy đến trong cuộc đời mình. Và tin rằng tuy mình không hiểu được, nhưng Chúa hiểu, biết và không lầm lẫn bao giờ. Tuy nhiên, chữ tin trong câu tình yêu tin cậy tất cả cũng mô tả tấm lòng con người chúng ta đối với nhau. Theo lời Chúa dạy, người có tình yêu thật tin tưởng tất cả nơi người mình yêu. Nói như thế không có nghĩa là tin một cách mù quáng, dại dột, đến nỗi chuốc lấy đau đớn, thiệt thòi cho chính mình. Vì tình yêu tin tưởng tất cả không có nghĩa là chúng ta không suy nghĩ, không phân tích dữ kiện, nhưng cứ đơn sơ tin hết tất cả những gì người khác nói với ta. Người tin cậy một cách mù quáng như thế sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Câu tình yêu tin tưởng tất cả có nghĩa là chúng ta an tâm tin cậy vào những điều người thân yêu làm cho chúng ta, vì biết rằng người đó mong muốn điều phúc lợi cho chúng ta. Người có lòng tin cậy sẽ bình an, không lo lắng, không nghi ngờ. Tương tự như hình ảnh đứa bé nằm trong vòng tay thân yêu của bà mẹ. Sách Châm Ngôn chương 31 khi mô tả người đàn bà tài đức đã nói lên chi tiết sau đây. Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng. Người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Những câu này cho thấy người đàn bà tài đức làm được nhiều việc, đem lại nhiều ích lợi cho chồng, cho con, vì được chồng tin cậy. Trong đời sống vợ chồng, khi nói đến hai chữ tin cậy, có nghĩa là chồng tin cậy vợ, vợ tin cậy chồng. Người này tin cậy tình yêu người kia dành cho mình, không nghi ngờ, không lo sợ vẩn vơ. Những người nào bước vào tình yêu và hôn nhân mà thiếu lòng tin cậy nhau sẽ khổ tâm vô cùng, vì phải sống trong lo sợ luôn luôn. Có một thiếu nữ nọ lấy một người chồng khá lớn tuổi. Khi có người hỏi sao cô lập gia đình với người lớn tuổi như thế, thiếu nữ ấy trả lời: vì đàn bà mình mau già hơn các ông nên lấy chồng lớn tuổi chừng nào tốt chừng đó, không phải sợ mai mốt mình già người ta bỏ mình lấy người khác. Đó là người lập gia đình mà không tin cậy vào tình yêu và sự chung thủy của người bạn đời. Là vợ chồng, chúng ta không những cần tin cậy vào tình yêu và lòng chung thủy của nhau, người này cũng cần tin cậy vào tấm lòng chân thật của người kia. Ngoài ra chúng ta cũng phải tin cậy vào khả năng, tài năng của nhau. Vợ tin cậy vào sự khôn ngoan, tháo vát của chồng. Chồng tin cậy vào tính đảm đang, khéo léo của vợ. Hai người tin rằng người bạn đời của mình sẽ là người nâng đỡ mình trên đường đời. Khi tạo dựng con người chúng ta, Đức Chúa Trời phán: loài người ở một mình không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Thiên Chúa đã thiết lập hôn nhân để người nam và người nữ giúp nhau trong đời sống, làm cho cuộc đời trở nên trọn vẹn và có ý nghĩa hơn. Chúng ta cần có niềm tin đó nơi người phối ngẫu. Vì tin cậy nhau, vợ và chồng an tâm trao phó cuộc đời và tương lai cho nhau. Khi một lòng tin cậy nhau, vợ chồng sẽ không theo dõi, dò xét hành động của nhau, cũng không hiểu thêm những ý khác đằng sau những câu nói của mỗi người. Tin cậy nhau, chúng ta sẽ giao trách nhiệm, giao những công việc quan trọng cho nhau, và nhất là giao phó những điều quý báu trong đời sống như con cái, tài sản, tiền bạc cho nhau. Người chồng tin cậy vợ sẽ không cản vợ học lái xe, không ngăn vợ đi làm việc ở ngoài, không để ý số mai ghi trên đồng hồ xe của vợ. Người vợ tin cậy chồng sẽ không nghi ngờ khi chồng về trễ, không canh đồng hồ, canh khoảng cách từ nhà đến sở, không tìm mùi nước hoa lạ trên áo chồng. Người chồng tin vợ sẽ không lo lắng, sợ hãi khi nghĩ vợ đi làm sẽ gặp những người bạn khác phái, sẽ tiếp xúc với người lạ, cũng không kiểm soát kỹ càng từng đồng bạc vợ chi tiêu, không nghe lén điện thoại của vợ. Tương tự như vậy, người vợ tin cậy chồng sẽ không bất chợt gọi điện thoại đến sở xem chồng có đi đâu hay không, cũng không phải nhờ người để ý xem chồng mình có quen với ai mà mình không biết hay không. Tin cậy là phản nghĩa với nghi ngờ. Vợ chồng tin cậy nhau sẽ không nghi ngờ điều không đẹp cho nhau. Lòng nghi ngờ rất là nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình. Khi vợ chồng nhìn nhau dưới lăng kính nghi ngờ, chúng ta sẽ thấy bất cứ chuyện tệ hại nào cũng có thể xảy ra. Nỗi nghi ngờ và lo sợ đó sẽ ăn sâu vào trong tư tưởng, xen vào trong giấc ngủ, khiến ta luôn luôn lo sợ và lại càng nghi ngờ nhau hơn. Có người chỉ vì nghi ngờ nhau mà cuối cùng làm hại nhau, dù điều họ nghi ngờ chưa xảy ra. Thưa quý thính giả, Theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, tất cả chúng ta là người tội lỗi, yếu đuối. Cho nên dù chúng ta muốn sống tốt đẹp và dù cố gắng đến đâu, chúng ta cũng không thể sống cách tốt đẹp như lòng mong muốn. Thánh Phaolô đã từng nói, tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Vậy tôi thấy có luật này trong tôi. Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Khốn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Và Thánh Phaolô đã tìm được câu trả lời. Đó là cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu. Chỉ có một mình Chúa Cứu Thế Giêsu có thể cứu chúng ta ra khỏi con người yếu đuối tội lỗi này. Bao nhiêu người sau khi vấp ngã và gây đau buồn cho người thân yêu đã tự nguyện cố gắng làm người chồng, người vợ tốt hơn, nhưng rồi thất bại vẫn hoàn thất bại. Nếu chúng ta muốn sống với người chung quanh, với người thân yêu trong êm ấm yêu thương, thật sự mang lại phúc lợi cho nhau, chúng ta không thể lấy sức mình cố gắng, nhưng phải nhờ vào sức mạnh của Chúa. Khi chúng ta mời Chúa Cứu Thế bước vào cuộc đời, làm chủ con người yếu đuối này, tấm lòng chúng ta sẽ tràn đầy tình yêu của Chúa. Chúng ta sẽ có sức mạnh siêu nhiên của Chúa để thắng con người yếu đuối cũ. Và lúc đó, chúng ta mới có thể kinh nghiệm được thế nào là tình yêu thật. Chúng tôi biết một số quý vị vẫn đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành của chúng tôi hàng tuần và đã cố gắng thực hành những điều chúng tôi chia sẻ, nhưng vẫn chưa kết quả. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đón nghe lời Chúa mà chúng tôi chia sẻ, nhưng điều quan trọng hơn, chúng tôi kính mời quý vị đến với Chúa Cứu Thế Giêsu, tiếp nhận tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài. Chúng tôi bảo đảm quý vị sẽ kinh nghiệm sự thay đổi lạ lùng trong tâm hồn, trong cuộc sống và trong gia đình quý vị. Tự sức chúng ta không thể nào thực hành các nguyên tắc Kinh Thánh dạy, nhưng với sức mạnh của Chúa, chúng ta sẽ sống theo lời Chúa và gia đình chúng ta sẽ thật sự hưởng hạnh phúc và bình an của Ngài. Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự Bị Hôn Nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp Dự Bị Hôn Nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua lớp Dự Bị Hôn Nhân của Đài Nguồn Sống. Mấy tuần qua, chúng tôi có nói về trách nhiệm của người vợ, và hôm nay xin nói về trách nhiệm của người chồng trong gia đình. Khi có gia đình riêng, trong vai trò làm chồng, các anh có những trách nhiệm gì? Các bạn đã biết trách nhiệm chính của người vợ là giúp đỡ chồng, còn trách nhiệm của người chồng theo lời Kinh Thánh dạy là lãnh đạo, hướng dẫn gia đình. Có lẽ khi học về vai trò người vợ, các cô nghĩ sao Chúa giao cho các bà một trách nhiệm quá khó. Nhưng hôm nay nghe lời Chúa dạy về vai trò của người chồng, chúng ta thấy đây cũng là một trách nhiệm khó chứ không dễ. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: chồng là đầu vợ, khác nào Chúa cứu thế là đầu hội thánh. Theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 23. Khi nghe lời dạy chồng là đầu vợ, các bạn nghĩ gì? Có người cho rằng như thế là trọng nam khinh nữ, là không công bằng. Họ nói tại sao các ông được đứng đầu, còn các bà lúc nào cũng đứng đằng sau, cũng phải ở dưới quyền chồng. Thật ra Kinh Thánh không chỉ nói chồng là đầu vợ, nhưng phần quan trọng là câu khác nào Chúa cứu thế là đầu hội thánh. Lời dạy này có nghĩa là chồng đứng đầu gia đình, nhưng phải làm cho gia đình những điều giống như Chúa cứu thế đã làm cho hội thánh của Ngài. Trong văn hóa Á Đông, ý niệm chồng là chủ gia đình được nhiều người chấp nhận và áp dụng. Tuy nhiên, hầu hết các ông làm chủ gia đình theo bản tính ích kỷ của con người, chứ không theo tiêu chuẩn của Chúa, không noi theo gương của Chúa. Trong vai trò chủ gia đình, các ông thường có nhiều quyền hạn, quyền lợi và đặc ân. Và nhiều ông đã dùng những quyền đó để làm khổ vợ con, bắt vợ con hầu hạ, phục tùng, chiều theo những ham muốn ích kỷ của mình. Lời Chúa cho chúng ta hình ảnh một người lãnh đạo cao đẹp mà qua bài học này các bạn sẽ nhìn thấy. Trong vai trò làm chủ gia đình, người chồng có ít nhất là 6 trách nhiệm sau đây. Trách nhiệm thứ nhất là lãnh đạo gia đình. Khi Chúa nói người chồng làm chủ gia đình, có nghĩa là chồng phải lãnh đạo gia đình. Đây không phải là cấp lãnh đạo mà chúng ta thường thấy trong xã hội, là người lúc nào cũng ăn trên ngồi trước, có người hầu hạ và được hưởng nhiều đặc ân đặc quyền. Lãnh đạo gia đình cũng không có nghĩa là cai trị gia đình, phán điều gì là mọi người phải răm rắp tuân theo. Khi các anh làm chủ gia đình, cũng không có nghĩa là vợ con và mọi người trong nhà phải hầu hạ phục dịch các anh, còn các anh không phải làm gì đụng đến ngón tay. Trong vị thế lãnh đạo, người chồng tin Chúa có thẩm quyền, nhưng thẩm quyền đó đi kèm với trách nhiệm. Người chồng chịu trách nhiệm về mọi việc xảy ra trong gia đình. Bất cứ điều gì xảy ra cho vợ, con, người chồng phải biết, phải quan tâm và chịu trách nhiệm. Trách nhiệm của các ông trong gia đình rất quan trọng. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng, người nào làm trọn vai trò lãnh đạo gia đình mới xứng đáng lãnh đạo hội thánh. Theo Phao-lô, người lãnh đạo cần có những phẩm cách sau đây. Không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi. Có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại, hòa nhã, lại đừng ham tiền bạc. Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Trích thư Timôthê thứ nhất chương 3, câu 2 đến câu 5. Những điều Chúa đòi hỏi nơi người lãnh đạo hội thánh cũng là điều Chúa đòi hỏi nơi các ông chồng. Lãnh đạo gia đình, các anh phải quản trị mọi việc, quan tâm đến mọi người. Làm thế nào để người trong gia đình vâng phục một cách vui vẻ và tự nguyện? Trách nhiệm thứ hai của các ông chồng là phân chia công việc cho người trong gia đình. Khi nói chồng là chủ gia đình, không có nghĩa là người chồng làm hết mọi việc và kiểm soát mọi người trong gia đình. Cũng không có nghĩa là người chồng sẽ quyết định mọi việc lớn nhỏ, không cần hỏi ý kiến vợ, không cho vợ có tiếng nói hay ý kiến gì trong quyết định của mình. Thật ra, nếu là người lãnh đạo giỏi, người chồng sẽ nhìn thấy khả năng của vợ, con và giao công việc thích hợp cho từng người. Người chồng có tài lãnh đạo là người biết vợ có khả năng gì và giao công việc thích hợp với những khả năng đó. Người giỏi quản trị gia đình là người biết giá trị của vợ và tin cậy vợ. Như lời mô tả trong Châm Ngôn chương 31, nói về người vợ tài đức như sau. Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc, lòng người chồng tin cậy nơi nàng. Người chồng giỏi lãnh đạo cũng sẽ không xem vợ như là vật sở hữu để mình nắm giữ, hay là một đồ dùng trong tay để mình sử dụng theo ý riêng. Trái lại, người chồng đó ý thức rằng vợ là món quà quý Chúa ban, là người Chúa đưa đến để giúp đỡ mình. Thiếu sự giúp đỡ của vợ, mình sẽ không trọn vẹn và không làm được một cách tốt đẹp những công tác Chúa giao. Là người chủ gia đình, bạn sẽ quan tâm đến mọi việc, nhưng không một mình làm hết mọi việc, cũng không nắm quyền trên mọi việc và mọi người. Vì trách nhiệm ngoài xã hội, người chồng không có mặt ở nhà luôn luôn, nhưng vẫn biết việc gì xảy ra trong gia đình mình. Nhiệm thứ ba của các ông chồng là chăm sóc và cung cấp nhu cầu cho vợ con. Người chồng, người cha có trách nhiệm cung cấp những nhu cầu cơ bản cho vợ con, như nhà ở, cơm ăn, áo mặc, thuốc men, bảo vệ vợ con khỏi mọi nguy hiểm, cũng như khỏi sự tấn công của người xấu hay ảnh hưởng xấu như tivi, sách báo, bạn bè, cần sa ma túy, v.v. Con cái sinh ra cần được cha nuôi dạy, cho học hành đến nơi đến chốn. Đây là những trách nhiệm cơ bản. Nhưng rất tiếc có nhiều ông chồng, ông cha vì chạy theo những thú vui riêng đã không làm tròn trách nhiệm này. Khi nghĩ đến việc lập gia đình, các bạn không chỉ nghĩ đến niềm vui có vợ, con, có gia đình riêng, nhưng cũng phải nghĩ đến những trách nhiệm phải chu toàn, những điều mình phải cung ứng cho người thân trong gia đình. Trách nhiệm thứ tư của người chồng là hướng dẫn vợ con trong đời sống tâm linh. Qua gương của các người chồng, người cha trong Kinh Thánh, chúng ta thấy người chủ gia đình có trách nhiệm hướng dẫn gia đình trong đời sống tâm linh. Ví dụ như ông Noê hướng dẫn gia đình vâng theo lời Chúa truyền dạy. Ông Abraham lập bàn thờ, dâng tế lễ cho Chúa và cầu nguyện cho gia đình. Ông Gióp dâng tế lễ cho Chúa và cầu nguyện cho các con. Ông Encana, cha của tiên tri Samuel, đưa gia đình lên đền thờ hàng năm để dâng tế lễ cho Chúa, vân vân. Có người đã nói, mỗi ông cha phải là vị mục sư của gia đình mình, chăm sóc đời sống đức tin của vợ con. Điều này thật đúng, là chủ gia đình. Các anh cần quan tâm, chăm sóc đức tin của vợ con, giúp vợ con học lời Chúa, hướng dẫn giờ gia đình lễ bái, trả lời những thắc mắc của vợ con về Kinh Thánh và nguyên tắc sống đạo. Đây là một trách nhiệm quan trọng và cao quý, nhưng điều đáng tiếc là cũng nhiều ông chồng không những không làm tròn trách nhiệm, mà lại còn là gánh nặng cho vợ con, khiến vợ con phải lo lắng, nhắc nhở và cầu nguyện cho đức tin của các ông. Đây là điều các anh cần ghi nhớ để không vấp phải như những ông chồng, ông cha khác. Trách nhiệm thứ năm của người chủ gia đình là phục vụ người trong gia đình. Người chồng phải phục vụ người trong gia đình. Các anh có ngạc nhiên khi nghe điều này không? Làm chủ mà lại phải phục vụ người khác, nghe vô lý quá. Trong văn hóa Á Đông, người đàn ông luôn luôn được vợ con phục vụ tối đa, chứ không bao giờ phải hầu hạ hay làm gì cho ai. Nhưng đó là cách sống theo bản tính tự nhiên, ích kỷ, theo truyền thống sai lầm của loài người. Là con dân Chúa, chúng ta không sống theo văn hóa hay tập quán, nhưng theo nguyên tắc của Kinh Thánh. Chúa Giê-xu dạy, các ngươi biết, những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy. Trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ. Còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Theo Phúc Âm Mát chương 10, câu 42-44. Ngày nay, đối với những người chồng ích kỷ hay những bà mẹ chồng hẹp hòi, ý niệm người chồng phải giúp đỡ phục vụ vợ con là điều họ vẫn không chấp nhận. Nhưng phục vụ là điều Chúa đòi hỏi nơi người chủ gia đình. Khi bước vào vai trò làm chồng, các anh cần nhớ rằng vợ là người giúp đỡ chồng, nhưng chồng phải noi gương Chúa Cứu Thế, yêu thương và hy sinh cho vợ. Chúa Giê-xu dạy, các con nên theo gương ta, vì ta đến trần gian không phải để cho người phục vụ, nhưng để phục vụ người và hy sinh tính mạng cứu chuộc nhiều người. Theo Phúc Âm Mát chương 10 câu 45. Thánh Kinh cũng dạy, chồng phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, hy sinh cho hội thánh. Thưa quý thính giả và các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bài kỳ tới. Nếu muốn nhận được những bài này, xin quý vị và các bạn viết thư về cho chúng tôi.
Địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 A Vòng Yahoo.com.
Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Thân mến chào tạm biệt quý vị.
Khiến con đầy dòng máu.